chương trình An Bình Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con ở trên trời. Chúng con cầu xin thần linh của Ngài đổ xuống tràn đầy trên chúng con khi chúng con cùng nhau nghe lời của Cha trong chương trình phát thanh hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh dùng lời của Ngài thấm vào trong tâm hồn của chúng con và kéo chúng con gần lại với Ngài, kéo hội thánh của Ngài, kéo những ai lắng nghe trên đài truyền thanh gần lại với Ngài. Qua lời của Ngài, chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc. Quý vị thính giả thân mến, đây là tiếng nói An Bình Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời. Chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, rao giảng phúc âm đời đời cho người Việt.
và các bạn thân mến. Trong lần phát thanh trước, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn lắng nghe nội dung của Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 8 đến đoạn 11. Ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu tiếp nội dung của Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 12 đến đoạn 17. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Đoạn 12. Đức Chúa Trời cứu khỏi kẻ gian tà. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh dùng cho nhạc giọng trầm. Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa, và kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người. Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau, lấy môi vua nịnh và hai lòng mà trò chuyện nhau. Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết thảy các môi vua nịnh và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo, tức là kẻ nói rằng nhờ lưỡi mình chúng ta sẽ được thắng, môi chúng ta thuộc về chúng ta, ai là chúa của chúng ta. Nhân vì người khốn cùng bị hà hiếp và kẻ thiếu thốn rên xiết, Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta sẽ trỗi dậy, đặt người tại nơi yên ổn, là nơi người mong muốn. Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi dốt bằng gốm, luyện đến 7 lần. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ gìn giữ các người khốn cùng, hằng bảo tồn họ cho khỏi dòng dõi này. Khi sự hèn mạt được đem cao lên giữa loài người, thì kẻ ác đi dạo quanh tứ phía. Đoạn 13. Cầu nguyện Chúa giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trỗi hơn tôi cho đến chừng nào? Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét, nhậm lời tôi và làm cho mắt tôi được sáng, kẻo tôi phải ngủ chết chăng? Kẻ thù nghịch nói rằng, ta đã thắng hơn nó, và kẻ cừu địch mừng rỡ khi tôi siêu tó. Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa, lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho tôi. Đoạn 14. Sự ngu dại và sự gian ác loài người. Thơ David làm cho thầy nhạc chánh. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng kề cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt, vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình. Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người. Ôi chớ chi từ Si-ôn, sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Đoạn 15. Tả phẩm hạnh của người được ở Si-ôn. Thơ David làm. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh dễ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội. Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. Đoạn 16. Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả Đương Thì Sống và là đấng giải cứu lúc phải chết. Thơ David làm: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàn, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đoạn 17. Cầu Chúa phù hộ mình khỏi kẻ hà hiếp. Bài cầu nguyện của David. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe sự công chánh, để ý về tiếng kêu của tôi. Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra, bởi môi không giả dối. Nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa, cầu mắt Chúa xem xét sự ngay thẳng. Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm, có thử tôi nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Còn về công việc loài người, tôi nhờ môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo. Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi. Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi. Hỡi đấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài khỏi những kẻ giấy nghịch cùng họ, xin hãy tỏ ra sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi, khỏi kẻ thù nghịch hăm hở vây phủ tôi. Chúng nó bích lòng mình lại, miệng chúng nó nói cách kiêu căng. Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy, đi đón và đánh đổ nó. Hãy dùng gươm Ngài mà giải cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, mà có phần phước mình trong đời bây giờ. Ngài là cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài. Chúng nó sanh con thỏa nguyện và để lại phần của còn dư cho con cháu mình. Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dáng Chúa. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong nội dung sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 12 đến đoạn 17 trong giờ đọc Kinh Thánh của chương trình phát thanh hôm nay. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ dành thời gian lắng nghe những nội dung tiếp theo của sách Kinh Thánh Thi Thiên từ đoạn 18 đến đoạn 20 vào lần phát thanh sau. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những phần còn lại trong chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi.
Lời Chúa phán trong sách Thi Thiên đoạn 134: Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Amen.
Phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế Toàn Năng được rao giảng. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, đề tài tôi muốn gửi đến quý vị hôm nay là món quà quá lớn. Như thế nào là món quà quá lớn, thưa quý vị và chị em? Món quà mà chúng ta không thể nào diễn tả hết được bởi ngôn ngữ của loài người. Nếu có người nào cho quý vị một món quà, và quý vị món quà như thế nào để họ có thể cho quý vị, và quý vị nói rằng đây là món quà không thể nào nói hết được, kể xiết được, indescribable gift, không thể nào nói hết được bởi ngôn ngữ loài người. Cách đây vài năm, ở trong chương trình TV Good Morning America do cô Joanne London, ở trong cái chương trình TV này, cô có kể lại vài món quà không kể được, không thể nào tả hết. Ở trong đó cô có kể cái món quà đầu tiên là một chiếc xe hơi Jaguar 220. Nếu quý vị muốn mua cái xe này tặng cho một người nào, điều đầu tiên mà quý vị cần làm là đặt tiền cọc $80,000. Và sau đó chiếc xe được hoàn tất, gửi đến, deliver đến, chuyển đến. Và khi quý vị nhận xe, quý vị phải trả thêm trên $500,000. Đó là giá cách đây vài năm. Tức là khoảng gần $600,000 chiếc xe này. Đó có phải là món quà không tả xiết nếu có ai cho quý vị chiếc xe này? Quý vị nghĩ như thế nào? Ở trên thế giới chỉ có 250 chiếc xe loại này. Và nếu có ai cho quý vị món chiếc xe này, họ nên cho luôn quý vị thêm một cái bình gọi là wax, cái bình đánh bóng. Và cái bình đánh bóng này chỉ có 8 ounce và đáng giá là $4,000. Để gọi là món quà không kể xiết. Hay là nếu không có chiếc xe, chúng ta có thể có một cái tặng một người đó một cái bồn cầu gọi là cái toilet seat. Cái bồn cầu này, bồn cầu vệ sinh này làm bằng bạc và vàng, và đáng giá là $300,000 cách đây vài năm. Nếu có người nào cho quý vị món quà này, quý vị nghĩ như thế nào? Đó là món quà không kể xiết. Hay là người ta có thể cho quý vị một cái dĩa bay frisbee thảy vào đồ chơi của trẻ em đáng giá $18,000. Hay là cái đồ gọi là yo-yo, tức là cái đồ mà các em thảy xuống có cái dây kéo chạy bật trở lại. Và cái món quà này khoảng $10,000. Hay là nếu có ai trong chúng ta đây có con mới sơ sanh, và nếu có người nào cho một cái món quà để gọi là baby pacifier, tức là làm cho bé trẻ con dịu trở lại, êm trở lại, không có khóc nữa. Và món quà này $28,000. Tất cả những món quà trên chúng ta mới nghe qua có nghĩa là món quà không kể xiết. Nhưng thưa quý vị, các hãng quảng cáo đã tìm đủ mọi cách, tìm ra đủ mọi cách để diễn tả những món hàng này, để tìm cách bán hàng cho người ta. Và tôi muốn nói với quý vị một cái món hàng, một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con người, Món quà này không thể trả được. Ở trong sách 2 Cô-rinh-tô, Kinh Thánh sách 2 Cô-rinh-tô, đoạn 9 câu thứ 15, Kinh Thánh nói rằng: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Sự ban cho của Ngài không thể nào tả được bởi ngôn ngữ loài người, và sứ đồ Phao-lô bởi sự cải thị của Đức Thánh Linh đã nói nên món quà này. Và món quà đó là gì, thưa quý bạn chị em? Đó chính là Đức Chúa Giê-xu. Món quà không thể nào kể hết, không thể nào diễn tả được bằng ngôn ngữ loài người là Đức Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời toàn năng ban xuống cho thế gian. Và tôi xin hỏi quý vị, bao nhiêu năm, bao nhiêu lần quý vị dự lễ Giáng sinh, quý vị nghe đến Đức Chúa Giê-xu là món quà từ thiên đàng ban cho loài người, Đức Chúa Cha ban Đức Chúa Con cho loài người. Và tôi xin hỏi quý vị, món quà đó như thế nào? Quý vị có hiểu được món quà đó sao? Và tại sao Kinh Thánh gọi rằng đây là món quà không thể nào kể xiết, không thể nào nói được bởi ngôn ngữ loài người? Tôi đưa ra ba điều từ ở trong Kinh Thánh để cho chúng ta biết lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu món quà Giáng sinh mà loài người, ngôn ngữ loài người không thể nào tả xiết, và đây là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời toàn năng ban cho loài người. Ở trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 3 câu thứ 16, nếu chúng ta là những người đã nghe Kinh Thánh rất là nhiều, quý vị thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Giăng đoạn 3 câu thứ 16, Kinh Thánh nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi làm điều gì? Ban con một của Ngài, con duy nhất của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống rồi trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cái đặc tính đầu tiên, món quà không thể nào kể xiết được. Và món quà này ở trong Thánh gọi là con một của Đức Chúa Trời, con duy nhất của Đức Chúa Trời. Trước khi tôi đi vào cái ý nghĩa của con duy nhất của Đức Chúa Trời, quý vị đồng ý với tôi một điều này, là điều gì càng ít, càng hiếm sẽ càng trở nên quý. Quý vị đồng ý vậy không? Điều gì càng ít, càng hiếm sẽ càng trở nên quý. Cái lý do mà đồng không có đáng giá bằng bạc, và bạc không đóng gì, không có đáng giá bằng vàng. Lý do là tại vì vàng ít hơn là bạc, ít hơn là đồng, đồng có nhiều quá. Còn một lý do hóa học thứ hai nữa là đồng là bạc là vàng vững chắc hơn là bạc với vàng. Nếu ai đi học về chemistry biết vàng vững chắc, stable hơn, cho nên cái giá trị của vàng nhiều hơn là bạc là đồng. Quý vị đồng ý như vậy? Và khi trở lại với tôi về Đức Chúa Giê-xu, Kinh Thánh nói rằng Ngài là con duy nhất của Đức Chúa Trời. Khi ông Jerome là một học giả Kinh Thánh, ông nghiên cứu Kinh Thánh và dịch Kinh Thánh từ tiếng Greek, tiếng Hy Lạp, do các sứ đồ viết trong Tân Ước Hy Lạp, để viết Kinh Thánh, dịch Kinh Thánh ra tiếng Latin. Lúc bây giờ ông Jerome đi đến cái câu Kinh Thánh này, và trong Kinh Thánh tiếng Greek nói rằng Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban. Và Kinh Thánh Greek dùng cái chữ monogene. Monogene, mono, quý vị nhớ monopoly. Mono tức là một, và gene có nghĩa là một cái đấng duy nhất mà có cái bản thể giống y hệt như Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho loài người, không phải Chúa dựng nên một thiên sứ để Chúa ban cho loài người, không phải Chúa dựng nên một vật gì để Chúa ban cho loài người, mà Thượng Đế Toàn Năng ban cho loài người một đấng giống y hệt như mình và một đấng duy nhất. Lúc bây giờ ông Jerome thấy cái chữ monogene, tức là one of the only kind, đây là một cái đấng duy nhất, một cái loại duy nhất giống như vậy. Ông Jerome mới suy nghĩ, mình dịch ra Đức Chúa Trời ban cho loài người một nhân vật one of the only kind, một đấng duy nhất như vậy. Ông Jerome nói như vậy không ai hiểu được hết. Thế nên ông Jerome bây giờ mới dịch ra chữ Đức Chúa Trời ban con duy nhất của Ngài. Tại vì sao? Con duy nhất không có ai giống cha bạn bằng con, mà con duy nhất nữa thì như thế nào? Thì càng quý vô cùng. Và Đức Chúa Giêsu tức là đấng duy nhất như là Thượng Đế Toàn Năng, mà Thượng Đế Toàn Năng ban cho loài người. Và đây là món quà không thể nào kể xiết được bởi luôn ngôn ngữ loài người. Ở trong quyển sách The World Living Religion, tức là những tôn giáo sống ở trên thế giới, giáo sư tiến sĩ David Hume đã nghiên cứu về tất cả những tôn giáo lớn, tôn giáo sống ở trên thế giới. Và giáo sư tiến sĩ David Hume đã kết luận như thế này: ngoại trừ Đức Chúa Giêsu ra, chỉ duy nhất có Đức Chúa Giêsu, còn tất cả các giáo chủ khác ở trên thế giới đều được kinh sách của họ ghi lại rằng họ phải đi qua một giai đoạn họ không biết về con đường mình đi, họ không rõ ánh sáng như thế nào, và họ phải đi tìm ánh sáng đó, và có những người thay đổi cách tu hành của họ vì hoàn cảnh thay đổi. Và giáo sư tiến sĩ David Hume nói rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu, chỉ có Đức Chúa Giêsu duy nhất là đặc biệt, đầu cũng như cuối, khi còn trẻ, khi còn là thiếu niên, cho đến khi chết, đều biết rõ con đường của mình đi, biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời, biết mình đến thế gian để làm gì. Và Chúa không đi tìm một chân lý, mà Chúa chính là chân lý đó. Đức Chúa Giêsu nói rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng đến thế gian. Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố nhiều câu mà tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Đức Chúa Giêsu duy nhất, chỉ có Ngài, và đó là món quà không kể xiết quý vị. Chúng ta không thể nào dùng ngôn ngữ thế gian để tả được món quà đó, là Đức Chúa Trời toàn năng mà Ngài đã ban cho con người, chính là Thượng Đế toàn năng. Ở trong kinh Quran, Muhammad là sáng, là giáo chủ của Hồi giáo, ta nói như thế này: Muhammad chỉ là một sứ giả, ta chắc chắn không là gì cả ngoại trừ chỉ là một sứ đồ. Và Muhammad là một tội nhân cầu xin Thượng Đế tha tội, và ngay cả có khi bị Thượng Đế quở trách. Trong khi đó, Đức Chúa Trời toàn năng tuyên bố về Đức Chúa Giêsu rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và nếu quý vị đi về với lại phong tục của Á Châu chúng ta, phong tục của người Việt Nam chúng ta, về gọi là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca đã tuyên bố đơn giản rằng ta chỉ là một người được khai sáng, enlightened one, ta đi tìm con đường để giải thoát, là một người chỉ có thể chỉ đường cho kẻ khác để tránh đi sự hư không ở trong đời này, tìm cách giải thoát ra tất cả những đau khổ trong cuộc đời này để đi đến Niết Bàn. Phật Thích Ca đã xưng rằng ta là Phật đã thành và các ngươi sẽ là Phật sẽ thành. Phật Thích Ca không hề tuyên bố rằng ta là Thượng Đế toàn năng, trong khi đó Đức Chúa Giêsu tuyên bố rằng ta là con đường giải thoát, ta là chân lý, ta là sự sống, ta ban những điều đó cho những ai tin ta. Chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu tuyên bố rằng ta là sự sáng của thế gian, nếu ai tin ta sẽ không đi ở trong tối tăm. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Và Đức Chúa Giêsu tuyên bố rằng nếu ai biết ta, tức là biết Thượng Đế toàn năng, nếu ai đón tiếp ta, tức là đón tiếp Thượng Đế toàn năng, nếu ai tôn kính ta, tức là tôn kính Thượng Đế toàn năng, nếu ai tin ta, là tin Thượng Đế toàn năng, nếu ai thấy ta, là thấy Thượng Đế toàn năng, nếu ai chối ta, tức là chối Thượng Đế toàn năng, nếu ai không tin ta, tức là không tin Thượng Đế toàn năng. Và ta ban sự sống đời đời cho những người nào tin nhận ta, chỉ có Đức Chúa Giêsu. Món quà không kể xiết được bởi ngôn ngữ loài người, thưa quý vị. Và đó là món quà mà Đức Chúa Trời toàn năng ban cho con người. Vì sao? Ngài là one of the only kind, Ngài là đấng duy nhất có bản thể như Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời, đến thế gian để chết cho con người. Cho nên món quà đó là món quà không kể xiết được. Nhưng tôi còn tìm thêm được một điều khác nữa ở trong món quà tại sao không kể xiết được. Ở trong Kinh Thánh Sách Giăng, đoạn 1 câu thứ 14, tôi đọc từ câu đầu, quý vị nhớ đoạn 1 của sách Giăng, câu đầu câu 1 đến câu số 3 nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời, ngôi lời chỉ về Đức Chúa Giêsu. Và xuống đến câu số 14, Kinh Thánh nói như thế này, câu thứ 14: ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Đức Chúa Giêsu không phải chỉ là đấng duy nhất giống như Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Giêsu đến thế gian này đầy ơn và lẽ thật. Cái đặc điểm thứ hai của món quà không kể xiết này là đầy ơn. Đầy ơn nghĩa là gì? À, trong tiếng Anh là full of grace. Đầy ơn, ân điển. Ân điển của Chúa là một điều gì đó lạ lùng nhất, diệu kỳ nhất, khó hiểu nhất mà chúng ta không thể nào tả được, thưa quý vị. Ân điển, ơn là ân huệ, là sự ban cho, là sự lưu tâm, chăm nhìn, là lòng thương xót, là những đặc ân mà Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng dành cho người nào, ban cho người nào mà người đó không xứng đáng để nhận lãnh điều đó. Tôi lặp lại, ơn, ơn là những lòng thương xót, là đặc ân, là sự chăm nhìn, là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời Toàn Năng ban cho một người mà người đó như thế nào? Không, không xứng đáng để nhận lãnh được. Không xứng đáng để nhận lãnh. Tôi nhớ lại trong cuộc đời tôi, cách đây vài năm, tôi có cái kinh nghiệm. Và tôi hỏi quý vị có phải đó là ơn hay không. Khi tôi ra khỏi hội thánh một buổi tối, sau khi nhóm họp ở tại hội thánh Loma Linda xong, tôi lái xe đi về. Tôi lái xe trên đường đi về, tôi tới cái đường để quẹo phải, bước vào trong cái đường gọi là La Cadena. Bây giờ khi mà quẹo phải, tôi chớp đèn tôi quẹo phải, nhưng mà ở phía bên kia xe chạy tới như này, tôi phải stop và tôi không thấy được, tại vì ngay có mấy cái cây nó che lại, cho nên tôi ráng chồm xe tới một chút xíu nữa để tôi có thể thấy được, cho bảo đảm trước khi tôi quẹo phải. Khi tôi ráng chồm xe tới chút xíu nữa, đèn chớp, tôi thấy anh đèn chớp lên. Chuyện gì? Cảnh sát. Cảnh sát chớp đèn. Tôi chặn tôi lại. Cảnh sát tới mà nói tôi, anh không stop hồi nãy. Tôi nói không, tôi có stop. Cảnh sát nói không, anh tới đây ngoài này mới stop. Tôi nói mấy ông để stop bên kia sao tôi thấy đường được. Tôi phải ra ngay đây tôi stop, tôi mới biết có xe không chứ. Và mấy ông thấy tôi stop rõ ràng. Cảnh sát thấy tôi nói như vậy, nói ok thôi tôi cho anh đi, tôi tha anh lần này. Đó có phải ăn điểm không? Tôi lái xe về nhà. Khi tôi lái xe về nhà trên đường xa lộ 15, tới khi tôi bật qua xa lộ 78, tôi đang chạy cũng ngay trong đêm đó, đèn chớp sao. Tôi lái xe đi, tôi coi xe cảnh sát đó là kỹ, đèn chớp đằng sau. Tôi nói ô nô, nữa. Tôi ngừng xe lại. Cảnh sát tôi, anh cho tôi xin bằng lái xe. Anh có biết anh lái xe đi tốc độ 85 mai ở trong cái khu vực 55 mai không? Tôi nói tôi không để ý. Tôi không để ý. Cái người cảnh sát mới nhìn tôi, xong mới nhìn qua bên cạnh tôi, thấy tôi để của người thánh. Cảnh sát hỏi anh làm gì của người thánh đó. Tôi nói tôi mới đi học kinh thánh về, mà tôi nôn tôi về nhà cho xong. Cảnh sát nói anh mới đi học kinh thánh về hả? Thôi được rồi, tôi tha cho anh. Đó là gì? Chưa hết. Trong một đêm hai lần, ba tuần lễ sau, tôi sinh hoạt ở hội thánh đây, nhóm ở đây xong, tôi lái xe về trên đường xa lộ số 5. Tôi đang lái xe xa lộ số 5 tới ngang ở chỗ hình như là qua khỏi ơ vai một chút xíu. Tôi để ý là làm sao tôi thấy đèn chớp. Đèn chớp, tôi nói oh no, nữa. Tôi bắt đầu lái xe tấp vô trong lề. Xe cảnh sát đi theo sao? Tôi nói chuyến này thôi hai lần tha, do lần thứ ba không tha được nữa. Tôi lái xe tấp vô bên trong, tôi chuẩn bị để trả tiền phạt. Bây giờ cảnh sát không ra khỏi xe, cảnh sát mở cái loa trên xe, mình nói lớn lên với tôi, anh lái xe cẩn thận trở lại, nhớ nghe chưa. Xong cảnh sát bỏ đi luôn. Ba lần ở trong vòng hai tuần lễ. Đó có phải là ăn điển không thưa quý vị? No, đó là không phải ăn điển, đó chỉ mới là thương xót. Tức là tôi đáng bị phạt mà cảnh sát làm gì? Tha không phạt cho tôi. Ăn điển là gì? Ăn điển là bây giờ đó, nếu tôi đáng bị phạt, cảnh sát không phạt cho tôi, mà cảnh sát còn trả tiền, còn mời tôi đi nhà hàng ăn, Bây giờ mới là ân điển. Và cảnh sát nói anh đi với tôi, mình tới nhà hàng ăn. Anh tới cảnh sát với tôi, bây giờ mới là ân điển, là tôi nhận cái điều mà tôi không xứng đáng. Bây giờ tôi hỏi quý vị điều này, đối với lại Đức Chúa Trời toàn năng, theo như ở trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ban con của Ngài xuống thế gian không phải để đoán xét thế gian, song thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Đối với lại thiên đàng, tất cả nhân loại đều phạm tội và tất cả đều đi vào sự chết. Từ khi tổ phụ loài người là Adam vẽ và phạm tội nghịch lại với thiên đàng, tiền công hậu quả của tội lỗi là sự chết, cho nên tất cả nhân loại đi noi theo con đường của Adam vẽ và đi vào trong hố sâu, đi vào sự chết. Đối với thiên đàng, chúng ta là những người đáng chết, tại vì chúng ta, quý vị, nếu tôi nói 10 điều răn ra đây, trong chúng ta ai cũng phạm hết. Quý vị có bao giờ nói dối lần nào chưa? Quý vị có tham lam không? Quý vị có bao giờ âm mưu hại người nào vì mình thấy người ta hơn mình không? Quý vị có phạm tội tà dâm không? Đức Chúa Giêsu nói rằng người nào nhìn phái nam hay phái nữ mà động lòng tham muốn là đã phạm tội rồi. Cho nên chiếu theo luật pháp của thiên đàng, tất cả chúng ta đều là tội nhân hết. Quý vị, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng là gì của chúng ta? Ngài có phải là đấng tạo hóa chúng ta, tạo ra chúng ta như vậy? Ngài là đấng sinh thành của chúng ta, phải không? Đúng vậy không? Quý vị đồng ý với tôi, Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, Ngài là đấng tạo thành, tức là Ngài là tổ tiên chúng ta. Chúng ta phải công nhận Ngài. Bây giờ mình không công nhận Đức Chúa Trời mà mình đi công nhận ai? Công nhận con khỉ là tổ tiên của mình, công nhận ai nữa? Công nhận bất cứ hình tượng, bất cứ điều gì khác. Chúng ta từ chối Cha Trời của chúng ta. Quý vị, nếu ba tôi ngồi đây, mẹ tôi ngồi đây, tôi không công nhận, tôi đi công nhận người khác, cha mẹ, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Quý vị nghĩ như thế nào? Bất hiếu, right, bất hiếu. Quý vị, trước ánh mắt ống kính của thiên đàng, tất cả chúng ta đều có tội hết, đều là bất hiếu hết. Và hậu quả của tội lỗi đó là chúng ta phải chết. Nhưng Đức Chúa Trời toàn năng không để chúng ta chết, đấng tạo hóa không để chúng ta chết, mà Ngài ban con của Ngài xuống thế gian này để làm gì? Để chết thay cho tội của chúng ta. Và không phải chỉ chết thay cho tội chúng ta, tha tội chúng ta, mà Chúa còn làm gì nữa? Chúa nói rằng các ngươi trở lại làm con trai con gái của chúng ta. Và chẳng những trở lại làm con trai con gái của Đức Chúa Trời toàn năng, trong Kinh Thánh ghi rằng trong ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại thế gian này, tất cả những người nào đi theo Ngài sẽ cùng Ngài ngồi ở trên ngôi để trị vì và cai quản cả vũ trụ. Tức là tất cả những người đi theo Chúa, trung thành với Chúa, sẽ trở thành vua ở trong vũ trụ. Quý vị, chúng ta có xứng đáng làm vua? Quý vị có thể, quý vị ngồi đây, những người nào mà tin Chúa và những người nào sẽ tin Chúa, quý vị có biết rằng nếu quý vị tin Chúa, trung tín với Chúa, tới ngày Chúa trở lại, tất cả đều là không phải con trai con gái không, là vua để cai trị cả vũ trụ. Để quý vị biết vũ trụ như thế nào không? Và Đức Chúa Trời, thay vì phạt chúng ta, tha tội cho chúng ta, và từ vai trò những tội nhân đưa chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời, trở thành con trai con gái của Đức Chúa Trời và ngồi trên ngôi với Đức Chúa Trời. Như vậy đó là gì? Đó là ân điển. Tại vì chúng ta nhận cái điều mà chúng ta không xứng đáng để mà nhận. Cho nên Đức Chúa Giêsu đầy ơn, muôn quà đầy ơn, tại vì Ngài ở trong Ngài chúng ta có sự tha thứ, ở trong Ngài chúng ta có sự ban cho, ở trong Ngài chúng ta có sự phục hồi trở lại để trở thành con trai con gái của Đức Chúa Trời. Còn thêm nữa, món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con người không phải chỉ là món quà duy nhất, không có món quà thứ hai nào giống như vậy. Không phải chỉ đầy ơn, đầy ân điển, đầy đặc ân cho con người, mà món quà đó đầy lẽ thật. Quý vị, nếu trong xã hội chúng ta không có sự thật, không có lẽ thật, không có chân lý, chuyện gì xảy ra cho xã hội chúng ta? Chuyện gì xảy ra cho sự sinh hoạt của chúng ta? Chuyện gì xảy ra cho sự giao dịch của chúng ta? Chúng ta sẽ không thể nào tin tưởng nhau được, và xã hội sẽ sụp đổ. Người bị lừa sẽ bị làm nô lệ, và người chủ trương để lừa dối người ta sẽ sống ở trong sự sợ hãi, Vì chúng ta biết có một ngày sự lừa dối của mình sẽ bị khám phá. Ở trong Đức Chúa Giêsu toàn là sự thật. Chúa không phải chỉ đầy ơn không mà còn là lẽ thật, sự thật, chân lý nữa. Nghĩa là sao? Satan đi cám dỗ con người, Satan đi nói dối về Thượng Đế toàn năng, Satan làm sao để cho loài người xa cách Đức Chúa Trời toàn năng để chọn lựa đấng khác mà chúng ta thờ lại. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu xuống ở dưới trần này, Chúa nói rõ ta đến để làm chứng về lẽ thật. Giăng đoạn 18, ta đến, đây là lý do tại sao ta phải sanh ra, để làm chứng về lẽ thật, để đưa ánh sáng ra cho mọi người, để cho mọi người biết như thế nào là lẽ thật, đạo thật ở trong Chúa. Có rất nhiều người giảng về Đức Chúa Giêsu cho quý vị, nhưng thường thường họ chỉ giảng Đức Chúa Giêsu đầy ơn, nhưng mà họ không giảng Đức Chúa Giêsu có lẽ thật, đầy lẽ thật. Và trong Kinh Thánh Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 3 nói rằng, người nào nói rằng ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài, đó là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Tức là người nào nói rằng ta có lẽ thật mà không giữ điều răn thì hoàn toàn không có lẽ thật, không thể nào có Đức Chúa Giêsu được. Muốn có Đức Chúa Giêsu chúng ta phải có ơn, lấy luôn cả ơn và lấy luôn cả lẽ thật của Ngài. Tướng Jonathan Wainwright là vị tướng Hoa Kỳ duy nhất bị bắt làm tù binh ở trong thời đệ nhị thế chiến. Khi đại tướng Douglas MacArthur, chỉ huy trưởng lực lượng Hoa Kỳ ở tại Thái Bình Dương, bị tình thế bắt buộc phải chạy đến Australia để tái phối trí lực lượng đồng minh lại, thì đại tướng MacArthur nói với lại tướng Wainwright ở lại ở tại Philippines, ở lại tại Corregidor để tử thủ ở đó. Và cái mệnh lệnh duy nhất mà đại tướng MacArthur trao lại cho tướng Wainwright là không bao giờ được đầu hàng, chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Tướng Wainwright ở lại cố gắng làm theo mệnh lệnh của chỉ huy của mình để chiến đấu, nhưng ông thấy binh sĩ của mình hàng hàng lớp lớp bị gã ngục dưới những đợt tấn công của quân Nhật. Bây giờ tướng Wainwright quyết định đi ngược lại cái mệnh lệnh đó, ông đầu hàng. Ông cùng toàn tàn quân của ông bị bắt làm tù binh và bị giam giữ ở trong các trại tù trải ra ở châu. Hàng ngàn người bị chết ở trên đường di chuyển đến những trại tù này, và tướng Wainwright bị nhốt ở tại Mông Cổ. Người Nhật coi ông như là một chiến lợi phẩm vô giá, lý do ông là vị tướng Hoa Kỳ, vị tướng duy nhất của Hoa Kỳ bị bắt làm tù binh. Ở trong những năm bị bắt làm tù binh, Wainwright, tướng Wainwright đau khổ vì mặc cảm tội lỗi đã phụ lòng tin của cấp chỉ huy của mình. Thân thể của ông càng ngày càng tàn tạ, tinh thần của ông sụp đổ. Ông thấy mình như là một vật vô dụng, không có hoàn tất được cái lòng của cấp chỉ huy của mình đã trao lại cho mình. Trong khi mà ở tù, tướng Wainwright ở tù, bây giờ đại tướng MacArthur dẫn quân đồng minh đến chỗ chiến thắng. Quý vị biết quân Nhật bị đẩy lui, và sau đó quân Nhật, nước Nhật ký hiệp ước để đầu hàng ở tại thủ đô Tokyo. Nước Nhật ký kết đầu hàng vô điều kiện, và tất cả các tù binh phải được thả tự do trên khắp châu Á. Lúc bây giờ tướng Wainwright đang bị nhốt ở tại Mông Cổ, Mongolia. Vì quá xa xôi cho nên tin tức không tới đó được. Cho nên cái người chỉ huy của quân Nhật ở trong cái trại tù đó giấu kín cái tin đó, giấu kín cái tin đó. Và cái người chỉ huy của quân Nhật ở trong trại tù đó vẫn tiếp tục đày đọa những tù binh Mỹ lúc bây giờ. Quý vị, mỗi ngày quý vị có thể tưởng tượng cái người sĩ quan Nhật đó biết ở trong đầu mình là quân Nhật đã thua trận. Nhưng mà ông vẫn sống ở trong sự lừa dối. Ông tiếp tục lừa dối tù binh Hoa Kỳ, và đặc biệt là tướng Wainwright, ông đày đọa tù binh. Nhưng mà mỗi ngày cái người chỉ huy Nhật đó sống ở trong lo sợ. Tại vì sao? Ông không biết giây phút nào những tù binh Mỹ đó sẽ khám phá ra sự thật và đứng lên để lấy lại quyền chỉ huy. Và mỗi lần như vậy, mỗi lần gặp tướng Wainwright, người chỉ huy Nhật ái náy, e dè, sợ sệt. Một người có đầy đủ súng ống, một người chỉ huy một trại tù, một người với binh sĩ đầy đủ bên cạnh mình, mà lại sợ những tù binh không có khí giới. Lý do tại sao vậy? Tại vì người chỉ huy Nhật đó cai trị bằng sự lừa dối. Bằng cai trị bằng sự lừa dối. Và tôi có thể tưởng tượng mỗi ngày người chỉ huy Nhật cứ nơm nớp lo sợ không biết khi nào ông tướng Mỹ này sẽ khám phá ra cái tin là Nhật đã đầu hàng. Cái điều duy nhất khiến cho vị sĩ quan Nhật này tiếp tục nắm quyền ở trong sự lừa dối là tướng Wainwright không biết được sự thật. Ông không biết rằng ông đã được giải thoát. Ông không biết rằng ông đang nằm ở trong vai trò chiến thắng. Và ông cứ để mình tiếp tục làm nô lệ cho quân Nhật. Và tướng Wainwright, quý vị, còn tệ hơn nữa, tướng Wainwright không hề biết là đại tướng MacArthur đã ra lệnh cho tất cả các tù binh Hoa Kỳ ở khắp nơi trên châu Á hãy đứng lên nắm quyền chỉ huy ở trong bất cứ trại tù nào quý vị đang bị nhốt ở trong đó, tước vũ khí của kẻ thù và trở thành kẻ chiến thắng. Tướng Wainwright không hề nghe được sự thật đó, cho nên ông tiếp tục làm nô lệ. Chuyện gì xảy ra, quý vị? Tôi muốn ngưng lại ngang đây. Satan cũng y hệt như vậy. Satan lừa dối thế gian. Satan nói dối về tổ phụ của, về đấng tạo hóa của chúng ta. Satan để cho loài người sống ở trong sự lừa dối, nói xấu về Thượng Đế Toàn Năng, nói xấu về đạo của Ngài, nói xấu về điều răn của Ngài, nói xấu về sự hiện diện của Ngài, để Satan tiếp tục cai trị con người. Satan sợ một ngày loài người biết được sự thật. Và khi biết được sự thật, loài người sẽ vùng lên. Loài người sẽ thoát khỏi gông cùm của Satan, để loài người trở thành kẻ chiến thắng ở trong Đức Chúa Giêsu. Satan tìm đủ mọi cách để bưng bít lẽ thật này. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu tới để đem nói ra lẽ thật đó. Và tôi, những người đi ra rao giảng, có bổn phận phải nói lẽ thật đó ra để cho những người đang làm nô lệ cho Satan, đang nằm ở trong quyền lực của sự tối tăm, biết được sự thật để họ có thể vùng lên trở thành kẻ chiến thắng. Quý vị biết chuyện gì không? Một ngày kia, một phi cơ đồng minh hạ cánh ở bên cạnh trại tù của tướng Wainwright đang bị giam giữ. Một vị sĩ quan Hoa Kỳ bước ra khỏi phi cơ, tiến tới bên cạnh hàng rào. Vị sĩ quan đó chào tướng Wainwright và nói như thế này: thưa tướng Wainwright, Nhật Bản đã đầu hàng. Chỉ một câu, Nhật Bản đã đầu hàng. Khi tướng Wainwright nghe được cái tin đó, lúc bây giờ ông đang chống gậy, thân thể của ông tàn tạ, tinh thần của ông sụp đổ. Ông nghe rằng Nhật Bản đã đầu hàng. Tướng Wainwright nhảy cả nhắc. Nhảy vào trong văn phòng của viên sĩ quan chỉ huy Nhật, mở tung cánh cửa ra. Và tướng Wainwright không cần phải lên giọng. Tướng Wainwright tuyên bố như thế này: chỉ huy của tôi đã đánh bại chỉ huy của anh. Bây giờ tôi là người chỉ huy tại đây. Anh phải đầu hàng. Không cần một viên đạn. Không tốn một viên đạn nào hết. Một tù nhân suy yếu đứng lên tước khí giới của đoàn quân Nhật và cai quản trại tù trở lại. Tại sao tướng Wainwright làm được điều này? Tại vì ông biết được sự thật là Hoa Kỳ đã chiến thắng và Nhật Bản đã đầu hàng. Và ông nắm ở trong một tin tức đó, ông ra lệnh cho sĩ quan Nhật phải đầu hàng. Quý vị, quý vị có biết là ở trong Đức Chúa Giêsu chúng ta có sự chiến thắng không? Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ ở trên thập tự giá, ở tại đồi Gô-gô-tha. Đức Chúa Giêsu đã giày đạp đầu Sa-tan, đầu con rắn. Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. 3 ngày sau khi Chúa chết, Chúa đã sống lại. Và Chúa đã chiến thắng sự chết. Và Chúa nói rằng ta sẵn sàng ban sự chiến thắng này cho bất cứ người nào tin nhận ta. Quý vị, buổi tối hôm nay quý vị nói sao với sự chiến thắng này của Chúa? Chúng ta tiếp tục sống để làm nô lệ cho tội lỗi, sống đi trong bóng đêm, sống ở trong sợ hãi, sống ở dưới gông cùng của Satan, hay là chúng ta đứng lên nắm sự chiến thắng mà Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta trở thành con trai con gái của loài người, của Đức Chúa Trời. Quý vị, khi tướng mặt cờ thừa đến Tokyo để ký cái hiệp ước đầu hàng vô điều kiện của Nhật, ở trong cái nghi lễ ngày hôm đó, tướng Wainwright cũng bay máy bay tới để tham dự. Và ông lo sợ, ông sợ ông phải trực diện với lại tướng MacArthur. Ông sợ vì ông đã tủi thân những gì ông đã làm phản bội lòng tin của cấp chỉ huy của mình. Cho nên khi tướng đại tướng MacArthur đi ngang qua cái hàng ngũ tướng lãnh đang đứng, tướng Wainwright thấy tướng MacArthur đi tới, ông xấu hổ cúi đầu xuống, cúi gằm mặt xuống, ông muốn lẩn tránh vào trong đám đông. Ngay trong giây phút đó, đại tướng MacArthur bước tới trước mặt tướng Wainwright và nói: gọi ông ra. Tướng Wainwright vâng lời đi ra, nhìn vào cặp vào mắt vào mặt của cặp chỉ huy của mình. Tướng Wainwright bây giờ lòng hoàn toàn tan vỡ, nước mắt của ông tuôn tràn ra. Với những sự tủi hổ, với những sự hối hận, ông đã phụ lòng tin tưởng của cấp chỉ huy của mình. Ông đã đầu hàng ở tại Corregidor. Tướng đại tướng mà cậu thôi đưa hai tay ra ôm chầm lấy Wainwright và nói rất đơn giản: thôi không sao, anh đã chiến đấu hết sức của anh rồi, đừng để ý nữa. Ngay ở trong cái buổi ký kết cái hiệp ước đầu hàng của Nhật, có rất nhiều tướng, có rất nhiều người lãnh đạo muốn cùng đứng chung hàng ngũ, đứng chung một hàng với lại đại tướng MacArthur. Nhưng mà lịch sử kể lại, đại tướng MacArthur cho tất cả đứng sau lưng. Đại tướng MacArthur cho hai vị tướng đứng ở bên phải và bên trái của mình, đó là tướng của Anh quốc là Percy Valley và tướng Wainwright. Đây là hai vị tướng đã đầu hàng quân Nhật. Tướng Percy Valley đã làm mất, đã để cho mất Singapore, và tướng Wainwright đã để cho mất Corregidor. Và khi đại tướng Wainwright ngồi xuống ký cái hiệp ước đó, đại tướng MacArthur đưa lại cái viết cho tướng Wainwright và nói với tướng Wainwright ký, xong đưa qua cho tướng Percy Valley để vị tướng đó ký. Ý của đại tướng MacArthur nói như thế này: các anh đã làm hết khả năng của mình rồi, đừng quá khó khăn với mình, chúng ta đã chiến thắng. Quý vị, Đức Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như vậy. Tất cả những tội lỗi của chúng ta, tất cả những cái sự yếu đuối của chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta đã làm, đã nói ở trong quá khứ, đối với Chúa giây phút này Chúa nói rằng tất cả trôi qua. Ngay giây phút này, nếu các con tiếp nhận ta, tiếp nhận sự chiến thắng của ta, chúng ta có thể bắt đầu trở lại. Quyền năng của ta sẽ ở trong các con. Quý vị nói như thế nào với lời mời của Đức Chúa Giêsu? Thưa quý bà chị em, có bao nhiêu người muốn nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con muốn tiếp nhận sự chiến thắng đó, con muốn trở thành con trai con gái của Ngài.
Phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới.
Nhớ viết cho chúng tôi đôi dòng, cho chúng tôi biết về cảm xúc của quý vị khi theo dõi chương trình. Chúng tôi biết chương trình còn nhiều sơ sót, xin quý vị thính giả niệm tình tha thứ cho. Chúng tôi thực hiện chương trình bởi lòng yêu thương Chúa và bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh của Chúa, với niềm mong ước rằng nhiều người sẽ biết được danh của Ngài và sự cứu rỗi của Chúa. Chúng tôi mong rằng quý vị nhận được, cảm nhận được cái tấm lòng của chúng tôi khi quý vị lắng nghe chương trình. Cầu Chúa ban ơn ở trên quý vị và xin đừng quên giới thiệu chương trình cho bạn hữu, cho bà con của mình. Và đồng thời, nếu quý vị chưa viết cho chúng tôi, xin viết cho chúng tôi đôi dòng, chỉ đôi dòng thôi, cho chúng tôi biết địa phương mà quý vị đang theo dõi chương trình. Mỗi lá thư của quý vị là một sự khích lệ vô cùng lớn lao cho tinh thần của anh chị em chúng tôi ở trong ban thực hiện. Nguyện cầu Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn ở trên đời sống của quý vị và gia quyến, và ơn phước của Ngài tuôn tràn trong đời sống mỗi ngày của quý vị. Amen.
Mỗi ngày mỗi người trong chúng ta phải lao khổ với đời sống. Chúng tôi ước mong những giây phút ngắn ngủi vừa qua đã đem lại cho quý vị những ơn phước tràn đầy trong tâm hồn. Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Và chúng tôi ước mong nhận được những cánh thư chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của quý vị. Xin quý vị vui lòng liên lạc về An Bình và Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. An Bình và Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và hẹn quý vị vào chương trình lần tới.